không có một bà mẹ hoàn hảo hết, nhưng một bà mẹ hạnh phúc thì con mình sẽ hạnh phúc.
Tại sao các đứa trẻ ngang bướng lại sợ thầy cô và người ngoài hơn là người thân gia đình, trong khi ba mẹ, người thân, người nuôi dưỡng các bé đó? Chị đâu có sợ người ngoài đâu em. Chị cũng là đứa trẻ ngang bướng nè. Chị không biết em lấy công thức này ở đâu ra, chị không hề thấy luôn á. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, những đứa trẻ ngang bướng nó không sợ ai hết á em. Mà nó đi tìm những cái người có kiến thức đúng, những cái người có cái đạo lý sống đúng, và những cái người có thể trả lời được những cái thắc mắc của tụi nó. Tụi nó không ngang bướng, tụi nó chỉ muốn đi tìm sự thật. Những cái đứa trẻ như chị hồi nhỏ càng bướng, càng lì, càng khó thống trị được người lớn, càng khó điều khiển được. Sau này lớn lên rất thành công, bởi vì đơn giản là chị lúc nào chị cũng thắc mắc. Ví dụ như người ta nói với chị là ăn cái này đi, chị sợ ở trong này có độc hay không. Có người ta không trả lời được thì chị sẽ đi tìm kiếm coi là có độc hay là không có độc, và chị tìm cho ra xong rồi chị mới bắt đầu ăn. Còn những cái đứa trẻ khác thì nó gọi là nó không có muốn suy nghĩ, người ta bắt nó ăn thì nó ăn thôi, nó không có khỏi được là cái món này có độc hay không có độc, tại sao người ta bỏ độc vô trong đó, rồi làm sao để người ta đừng có bỏ độc vô đó nữa. Chị luôn hỏi những cái câu đó, đó chỉ là cái sự khác biệt thôi. Cho nên cái mà em vừa mới hỏi á, chị thấy nó không đúng, và em phải dùng nó đúng lại theo kiểu như vậy nè. Những cái đứa trẻ mà ngang bướng á, nếu như em ở nhà mà em không có đủ kiến thức để em dạy nó, hãy cho nó cơ hội gặp những cái người mà đủ thông thái, đủ kiến thức, đủ chững chạc để dạy cho nó. Đừng có che miệng, đừng có che mắt nó, đừng có bịt mỏ nó, đừng có nói là mày cũng nít gì mà bước mà lì hỏi chứ nhiều. Không có, mấy đứa đó thần đồng đó, tụi nó thần đồng tụi nó mới thắc mắc như vậy. Mấy đứa không phải thần đồng, không có thắc mắc đâu à. Mấy đứa mà càng thần đồng là mấy đứa là càng không bao giờ cảm thấy là những cái kiến thức mình biết là đủ, là sẽ đi tìm những cái kiến thức mới hơn. Em nghĩ chị được ngày hôm nay tự nhiên chị được à, chị đẻ ra cái chị biết hết mấy cái này à? Không có, bởi vì chị thắc mắc. Cái gì chị cũng thắc mắc hết. Và khi chị thắc mắc chị phải tìm cho ra câu hỏi.
Em cũng có suy nghĩ như chị Nhi, không đặt áp lực cho con cái, do em cũng trải qua nhiều áp lực khi là con cái nên em không muốn áp lực cho con cái mình. Đúng rồi, để con ra mà nghĩ nó như cái máy in tiền cho mình, đó là một cái khoản đầu tư không có thông minh đó. Em biết đẻ một đứa con tốn nhiêu tiền không? Đẻ đứa con đã tốn rồi, chứ kể nó đi bệnh viện, chứ kể nó đi học, rồi chứ kể nó ăn uống hàng ngày với mình, chứ kể đồ chơi mua áo quần. Trung bình nuôi một đứa con mà tính ra tiền đô là gần 2 tỷ đô á, để cho nó trả lại mình 2 tỷ đô, nó lớn trời nó làm cho tới chết. Có nhiều đứa nó làm tới già mà nó không nuôi được nó nữa, chứ đừng có nói nó nuôi lại mình. Cho nên là mọi người dù có yêu thương mấy thì cũng phải tỉnh táo nha. Không, con nó không phải là cái khoản đầu tư, mà con nó phải xuất phát từ là mình yêu thương nó, cho nên mình mới muốn có con. Chứ con không phải đẻ ra là để con để nó nuôi mình nha mọi người, không đúng đâu nha.
Chị thấy giáo dục ở Việt Nam thế nào? Em sắp có em bé và cũng có thời gian bên bé, em dự định không cho con đến trường vì sợ bị nhồi sọ mà tự dạy ở nhà và cho con bé tiếp xúc với xã hội sớm, chị nghĩ thế nào? Ồ, cho Nguyễn đặt câu hỏi rất là hay. Em đầu tiên thì chúc mừng em có em bé nha. Làm mẹ sẽ rất là cực, nhưng mà chị tin là em sẽ làm được. Tại vì phụ nữ Việt Nam mình rất là mạnh mẽ, rất là giỏi. Phụ nữ Việt Nam không thua ai hết. Ok. Thêm cái nữa là em có thời gian ở nhà, chị cũng mừng. Đến trường tùy theo cái độ tuổi em muốn cho con đến trường. Như chị là con chị 2 tuổi rưỡi là chị không biết dạy cái gì ở nhà nè, chị phải cho nó đi học. Tại vì nếu như em cho con ở nhà lâu quá, nó sẽ không có biết kết bạn, nó sẽ không có biết sống socialize là cái gì hết. Cho nên đi học nó cũng quan trọng, nhưng mà học trường nào nó cũng quan trọng nữa. Tại vì chị trả tiền cho con chị học cái trường rất là mắc, tại vì chị muốn nó được tiếp xúc với lại nhiều cái nước khác nhau này, nhiều nền văn hóa với nhau. Và cái cách giáo dục ở trường nó rất là khác, nó không có máy điện tử, nó không có tivi, nó không có gì hết, nó vẫn xé cắt dán chơi những cái thứ mà bình thường. Và cái trường nó lại ở cái nơi là rất là nhiều cây lá cành cho con mà được biết tự nhiên nữa. Thì tùy theo cái khả năng tài chính của em để em quyết định coi là con học trường nào. Cái tiếc em nói em sợ nhồi sọ mà em tự dạy ở nhà thì em không biết dạy cái gì. Chị nói thiệt với em á, bây giờ trên máy tính hả, nó có nhiều cái để em dạy lắm. Tùy theo cái năng khiếu của con và tùy theo các của bé nữa. Và cái dạy này nè, con em nó chưa có ra, nhưng mà chị phải khẳng định với em một điều, em sẽ có một cái rất là khó mà em phải chuẩn bị tinh thần đó. Nó gọi là trong gia đình em sẽ có mỗi người một ý kiến và mỗi người muốn dạy con một kiểu. Và tại vì em sẽ có ông bà nội, ông bà ngoại, em đi làm em bận em cũng phải để ông bà nội, ông bà ngoại chăm. Ông bà nội, ông bà ngoại chăm, họ chăm theo ý họ, họ chăm theo cái kiểu cổ hủ đối họ. Nó hồi xưa tao chăm dạy con cũng lớn, cũng ăn, cũng đi học, mày cũng thành người vậy, bây giờ mày ý kiến gì, ví dụ như vậy. Thì em cũng rất là khó cãi lại, cho nên chị không có biết được em sẽ trong cái hoàn cảnh nào để mà nói được là dạy con nó như thế nào. Chị có thể nói là dù em dạy con thế nào đi chăng nữa, em cũng không có được phép đổ lỗi cho mình quá nhiều. tất nhiên là một phần cũng lỗi của em, nếu em không dạy con tử tế một phần cũng lỗi của em, nhưng em cũng không được đặt nặng theo cái kiểu là mình phải hoàn hảo, tại vì lúc mà chị mới sinh con ra chị cũng đặt nặng cái chuyện đó là mình là phải hoàn hảo, mình phải giỏi, không có một bà mẹ hoàn hảo hết. Nhưng một bà mẹ hạnh phúc thì con mình sẽ hạnh phúc. Chị chỉ có thể nói với em vậy thôi. Em phải vui vẻ nè, em phải sống tích cực, em phải sống vui vẻ. Ví dụ như mỗi ngày bây giờ chị làm những cái điều chị đang làm bây giờ, mà chị luôn nghĩ trong đầu vậy nè, nếu như con mình nó đang đứng cái bên mình, nó nhìn thấy cái điều này, nó có vui không, nó có hạnh phúc không, nó có tự hào không. Rồi mỗi lần chị, ví dụ như có nhiều tối chị đi làm về trễ gì, chị cũng thấy có lỗi lắm, chị không có thời gian nhìn con. Ví dụ như một ngày đi làm nhìn con được một ngày một hai tiếng à, nhưng sau mình nghĩ lại, nhưng mà đến cuối tuần thì nó lại có nhiều thời gian của mình hơn, nó sẽ trân trọng mình hơn, ví dụ như vậy. Và cái thời gian mà em sẽ dùng với con á, em có bấm điện thoại, em có làm việc không, hay là em thật sự em ngồi nói chuyện với nó. Chị tâm sự với Eva rất là nhiều, chị hay tâm sự với con lắm. Chị ngồi chị sẽ hỏi nó là hôm nay đi học làm sao, rồi có bạn nào, rồi chị cũng sẽ kể cho nó nghe chuyện gì đi làm đó. Ví dụ gì nó hôm nay mẹ đi coi nhà nè, có cái nhà này vui lắm. Rồi thậm chí những cái ngày mà chị đi coi nhà, bé cũng đi với chị luôn. Con chị bây giờ nó quen rồi, nó còn nhỏ nhưng bây giờ nó biết là mẹ hôm nay mẹ đi coi mấy cái nhà rồi, mẹ mua mấy căn rồi, con thích cái căn kiểu đó đó mẹ, tại cái hồ bơi nó đẹp. Ví dụ vậy, em phải tâm sự với con như thế, em tâm sự với chồng, với ba, với mẹ mình vậy. Tại sao? Tại vì em muốn bé tin tưởng em, một ngày nào đó bé cũng kể chuyện hết tất cả mọi thứ với em. Em phải để cho con mình nó được tự do thoải mái ngôn luận. Người Việt Nam mình thì không có cái đó, nhưng mà đến cái thế hệ bây giờ thì chị tin là nhiều người thay đổi. Và nhờ những cái người cha mẹ như em bắt đầu thay đổi thì cái cuộc sống cũng sẽ thay đổi, ví dụ vậy. Còn em nói với chị nên học cái gì vậy, nói thiệt với em chẳng có cái gì. Thậm chí giờ em coi mấy ông giàu nhất thế giới chẳng có ông nào nói bằng đại học. Em coi kênh của chị gì cũng nói rồi, đại học phải để cho nó là sự chọn lựa. Nếu nó muốn làm bác sĩ là thật sự nó muốn làm bác sĩ, chứ không phải vì em nói là làm bác sĩ là nhiều tiền. Tiền nó không phải là cái thước đo duy nhất đâu em. Chị hy vọng cái câu này của chị nó sẽ giúp em tự tin một xíu để làm mẹ. Như chị nói rồi, giờ em đi ra đường cả trăm ngàn người nói em làm sao để làm mẹ hoàn hảo, và em không cần làm mẹ hoàn hảo, em chỉ cần là chính em. Em phải trung thực với chính em, em muốn cái gì, em làm gì cho em vui và em hạnh phúc. Lúc mà chị ly hôn chị cũng nghĩ vậy, trời mình là một người mẹ tồi mình mới ly hôn, nhưng mà đâu có phải. Là một người mẹ không có liên quan đến chuyện ly hôn. Ly hôn là chuyện hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn trên giấy tờ, đó là hôn nhân, đó là chuyện vợ với chồng, chứ không phải là chuyện mẹ với con, đúng không? Nhiều khi mình đặt cái xã hội lên trên lưng mình nhiều quá thì tương tự như vậy. Giờ em sắp làm mẹ chị biết nó có nhiều cái confused lắm, nhưng mà không sao, không biết cái gì thì hỏi thôi. Ví dụ như nè, mỗi tối thứ hai thứ tư chị livestream thì đi vô hỏi thêm chị, bây giờ con em ra rồi bây giờ nó là gì vậy á chị, rồi hồi đó chị chăm con làm sao, chứ giờ trả lời luôn một lần cũng nhiều lắm, chị không biết cái cách trả lời hết nữa, đúng không?
Nếu như các bạn lần đầu tiên coi kênh của Nhi, đừng có quên like, share và subscribe. Nếu các bạn là những người coi trung thành, các bạn phải biết phải làm cái gì rồi. Tiếp tục chia sẻ cái điều như vậy, tiếp tục đem cái video của Nhi ra ngoài kia nhiều hơn.